18y.net giới thiệu câu chuyện hai người vợ dâm đãng. Tôi và Thoa đã gặp nhau ở bãi biển ở vùng Đông Bắc Mỹ. Sắc đẹp, mặn mà và thân hình khiêu gợi của nàng làm tôi chú ý. Hơn nữa nàng là người Á Châu trong đám người Mỹ trắng. Khi hỏi chuyện, tôi với nàng nhìn nhau đồng hương và cũng cùng một thành phố mang tên Sài Gòn trôi giặt đến đây. Tôi tên Vĩnh. Chúng tôi trên dưới 30, Thoa có chồng, tôi có vợ tên Quỳnh đang tắm ngoài biển. Chồng Thoa người Mỹ lớn tuổi, lúc tôi được giới thiệu với chồng nàng, ông Tim hờ hững bắt tay tôi. Sự lạnh nhạt của ông làm tôi mất hứng, nhưng sau này tôi mới biết ông là người hiền lành, nhút nhát nhưng bản tánh rộng rãi. Thoa mặc áo tắm hai mảnh nhỏ đến nổi nổ con ngươi của những người đàn ông xung quanh. Vú nàng không lớn, không nhỏ, tôi nghĩ là đôi vú thật. Sau này phần đông những người đàn bà có đôi vú lớn hấp dẫn nhưng là vú kèm kéo của thẩm mỹ viện. Trông đẹp nhưng sờ mó mạnh không được, loại vú giả thịnh hành làm giàu cho bác sĩ thẩm mỹ. Nhưng lâu ngày có thể hư hại và nguy hiểm tánh mạng. Còn phần dưới của Thoa thì không chê vào đâu được. Cái bụng không có tí mở, giữa cái háng nảy nở che hờ loại quần tắm nhỏ xíu kèm theo đôi chân dài thì đàn ông nào dòm chả thèm thuồng. Thấy tôi nhìn nàng ngây dại, Thoa la lên: Vĩnh nhìn gì mà dữ vậy? Tôi giả lời: Chị đẹp vậy, không nhìn phí của trời. Nàng phá lên cười: Tôi đã cho phép đâu, tôi đáp trời đất cho phép. Vừa đi nàng nói: Coi chừng vợ ghen cho đấy. Gió biển hất tung mái tóc dài dài trên khuôn mặt thật đẹp. Thoa cười quay đi hướng khác giấu vẻ hãnh diện, thân hình rắn chắc nhựa màu nắng giữa dáng chiều nắng. Dáng nàng đùa giỡn khi chạy nhanh xuống biển, xô tung những bọt nước trông rất hồn nhiên. Tôi bỗng nhiên ước ao muốn ôm tấm thân nóng bỏng ấy vào lòng. Trời cho tôi không đến nhỏ con, bụng tôi cũng căng đầy sáu ngấn. Vợ tôi thường nói anh cũng sexy đàn ông lắm. Vợ tôi, Quỳnh không xấu, nàng cũng rất hấp dẫn gợi cảm. Chúng tôi thương nhau lấy nhau và rất cởi mở. Chúng tôi không ép buộc và trói chặt nhau, chúng tôi cho nhau tự do. Ngay những ngày đầu tiên chúng tôi đã có những kế ước sống chung bình đẳng. Chúng tôi có nhau thằng con trai còn nhỏ. Có những buổi muốn tự do tôi đã gửi con cho bà ngoại trông giùm. Từ dưới biển vợ tôi đang đi lên, tuy đã 34 tuổi nhưng trông vợ tôi không thua những người đàn bà hấp dẫn khác. Cũng với áo tắm nhỏ xíu, có thể nàng cũng được nhiều đàn ông khác thèm khát. Nhìn tôi nàng nói: Anh nói chuyện với ai vậy? Tôi kể chuyện mới quen với chị Thoa, rồi cười nói tiếp: Gớm, trông bà ta cũng sexy đáo để, chỉ muốn khoe cho người ta nhìn. Của vợ tôi lại lấy cái khăn tắm để xuống nằm phơi. Nàng cười nói: Vợ anh cũng đang khoe của đây, sau lớp vải mỏng của quần tắm. Tôi nhìn thấy sự căng phồng của thịt, vùng âm hộ và cái ướt át của nước biển cùng cát trong cái bikini chật cứng của vợ tôi. Rõ ràng nàng cũng muốn phơi của như Thoa và còn bạo hơn nữa. Trong cái váy đầm cực kỳ sang trọng, vợ tôi và tôi ngồi trong một nhà hàng, ánh sáng rất yếu ớt và riêng tư, ánh đèn cầy lung lay trước mặt. Sau một tuần oai nhẹ, người tôi nóng lên. Vợ tôi lấy tay tôi lần vào trong váy nàng, tôi mới biết rằng nàng không mặc quần lót. Lâu lâu vợ tôi vẫn có những cử chỉ dâm dã và hứng thú như vậy. Trong lúc tôi đang mò mẫn âm hộ ướt át của nàng thì vợ tôi kể chuyện có một thằng nhỏ hàng xóm mê nàng. Nó 18 tuổi nhưng lớn xác người Việt, vừa ra trung học. Nàng nói với tôi thằng nhỏ chưa bao giờ biết đàn bà và chính nàng là người cho nó biết đàn bà. Tôi hỏi: Bố em phá trinh nó? Nàng trả lời: Vâng, tưởng nó còn nhỏ không biết gì. Đến khi nó biết nó còn giỏi hơn em. Nhưng sao nó nhỏ mà cái đó nó lớn cỡ bằng anh? Đã lắm. Tôi bắt đầu hứng thú và ghen khi vợ tôi bắt đầu tay nắm vào dương vật của tôi ve vuốt. Nàng nói: Cỡ như thế vậy nè, cứng ngắt rồi sao nữa em? Tôi hối thúc tuy lòng như lửa đốt. Nàng thản nhiên ngồi kể về câu chuyện gặp thằng tân con ông bà Trương hàng xóm. Sau này mỗi lần hắn nhìn tôi thì sợ hãi lắm. Ừ thì là nàng tiếp. Hôm hắn ra trường trung học người ta có mời vợ chồng mình, nhớ không? Sau khi tiệc xong ai cũng về chỉ còn hai vợ chồng mình. Anh thì đang nhậu với ông Trương gần xỉn. Còn em thì cũng chẳng tốt gì, nửa chai rượu oai trong người. Lúc về nhà thì anh đi luôn một đường. Còn em rửa ráy xong thì nghe tiếng bấm chuông. Ra mở cửa thì thấy thằng Tân qua. Với cái hừng hực trong người, anh thì xỉn. Em hỏi nó qua có việc gì. Hắn trả lời qua chơi. Em kéo nó vào nhà đem chai oai làm tiếp. Hắn ngất ngư. Em hứng tình hỏi nó biết đàn bà chưa. Nó nói chưa, và chuyện xảy ra là em đã bú cặc nó và chỉ cho nó biết liếm lồn em. Trời ơi, đã thật, hắn chịu không nổi phóng tinh đầy mặt em. Nhưng chỉ nửa tiếng sau hắn phập em gần chết. Cái thằng con nít nhưng dai và sung khỏi chê. Tay vợ tôi sụp mạnh, dương vật tôi đang cương cứng trực muốn trào ra. Còn âm hộ nàng dị nước ướt át trong ngón tay của tôi. Chúng tôi vừa kể chuyện vừa xoa bóp nhau, cho đến khi tôi chịu hết nỗi trả tiền, dìu nàng ra xe. Chúng tôi làm tình trên bờ biển vắng trong chiếc xe SUV của chúng tôi, thật là tuyệt. Sóng biển hòa lẫn trong tiếng rên xiết của nàng, vợ tôi và tôi thật sự sung sướng. Tôi đủ vợ tôi trong cơn hờn ghen mạnh bạo, làm tôi tăng sức mạnh. Nhưng thật ra chính tôi mới làm cơn hứng của nàng thỏa mãn và cơn sướng của nàng dâng trào như sóng vỗ. Vợ tôi nói, đàn bà là mẹ nhân loại. Trong bụng, đàn bà là chỗ chứa loài người. Điều đó đúng thôi, ai dại gì chối cãi nàng. Quỳnh có cái thói quen ưa kể chuyện thật cho chồng nghe không giấu. Luôn những chuyện phòng the và những hứng thú trong lúc làm tình. Nàng không ngượng ngập chụp những tấm hình khỏa thân bốc lửa gửi lên web. Và nàng nói đàn bà chỉ có một thời làm đẹp, và chỉ có đàn bà ngu mới không phô diễn nét đẹp trời cho của mình. Cùng với ý nghĩ đó, Thoa có những cử chỉ tương tự. Thằng Tân nhắm vào ống kính tay hắn bấm những mô hình ưng ý. Ở đại học hắn học về phim ảnh nên chụp hình rất tới. Ước vọng của hắn sau này thành đạo diễn. Từ lúc biết Quỳnh và được nàng cho hưởng những sướng khoái trong đời, hắn cảm nhận cuộc đời quả là thần tiên. Nhất là trước mặt hắn bây giờ trong khu vườn im ắng mùa thu, Quỳnh đang dựa vào thân cây thật lớn, tay vén khéo chiếc áo đầm thật dài lên. Nhưng phía trong nàng chẳng mặc gì ngoài bộ lông đen mượt mà trên bờ mu gợi ý cảm. Giữa vòng háng chắc nịch trong tư thế khiêu gợi nhất, cặc hắn cương cứng tới mức như bung ra khỏi quần. Tân bấm những pô hình thật gần rõ nét những khía cạnh nghệ thuật của vùng âm hộ. Mỏng dọc đỏ nhô trong vùng trời đầy dạo rực giữa hai mép vuôn cao. Hơi thở hắn gấp rút. Quỳnh hỏi nhỏ, bộ nứng lắm rồi hả Tân? Bỏ máy ảnh xuống, miệng hắn kề sát hai bờ mu cao, lưỡi hắn thè ra. Quỳnh ưỡn người lưng dựa hẳn vào gốc cây lớn rên lên. Lá mùa thu rơi rải chung quanh xào xạc. Thoa bất chợt gọi Vĩnh khi đưa ông Tim vào bệnh viện, vì ông vừa bị cơn đau tim nhẹ nhưng tình trạng khả quan. Từ bệnh viện ra trời đã tối, Vĩnh lôi Thoa vào một cái ba có gái nhảy thoát y. Sau một tuần bia rượu, hai người lại ị lôi nhau vào chợ tàu tìm chỗ massage cho thư giãn. Chỗ massage lịch sự không có mãi dâm, nhưng những cô gái và lũ đàn ông thợ đấm bóp lành nghề đều trẻ đẹp, ăn mặc thật khiêu gợi. Với lối xoa bóp điêu luyện nhà nghề của chàng trái đấm bóp, Thoa hưng phấn lần sau ngày mệt mỏi vì ông chồng, và dần dần cơn hứng nổi lên làm âm hộ nàng dị nước. Vừa về tới sân nhà, nàng đã ôm ghì lấy Vĩnh và hôn chàng không rời. Từ đằng sau, Vĩnh thúc những cái như trời giáng vào lồn Thoa. Nàng rên dị quằn quại, đôi mông tròn to hấp dẫn. Tay nàng bấu chặt ghế sofa, trận thư hùng diễn ra cho đến lúc họ buông ra. Cả hai mệt nhoài thở dốc nhưng đều thỏa mãn. Gối đầu trên vai Vĩnh, Thoa kể chuyện đời nàng. Đời Thoa cũng quá nhiều thăng trầm, tuy sanh trong căn nhà khá giả, nhưng bố chết sớm, mẹ lấy chồng nhí nhỏ hơn bà cũng loại dâm nữ, đêm 7 ngày 3, nhưng dần dần anh bồ nhí cũng chán. Lúc nàng đến tuổi dậy thì một đêm vừa gió lại vừa mưa, ông chồng nhí của mẹ làm một quả hiếp dâm phá trinh nàng. Lúc đầu nàng dậy dụa chống đối vì đau đớn, nhưng không dám hó hé vì thương mẹ. Nhưng lạ lùng sau đó nàng lại thấy ham thích và nhiều khi còn cầu ông ta đến với mình, thật khốn nạn nhưng không cưỡng được. Sau đó mẹ nàng biết có thể cơn ghen xảy ra hơn là thương nàng. Mẹ nàng giết ông chồng dâm đãng bằng con dao chặt mía và đi tù. Nàng bơ vơ làm đủ nghề để sống đến khi gặp ông Tim người Mỹ, đời nàng thay đổi. Nàng qua Mỹ nhờ có căn bản Anh văn khá nên được cái chức quản thủ thư viện. Tuy ông Tim đủ tiền bạc cung ứng cho vợ, nhưng ở Mỹ không đi làm thời giờ trở thành nhàm chán. Thoa thuộc tiếp người hoạt động trong mọi lẻn vực, từ cái giường cho tới cái chợ, và lúc nào cũng tìm cái mới cho mình. Ông Tim lại là người đồng hành những ý thích của vợ. Thoa yêu chồng kinh khủng nhưng cũng không từ chối làm tình với người nàng thích. Nàng kể, nhiều khi em làm trong thư viện cũng chán, có lần gặp thằng sinh viên Mỹ đen to con đẹp trai. Hắn trồng cây si em biết nên cứ để lộ những cử chỉ lã lơi. Hắn không dám tấn công cho đến khi em mời hắn đi coi hát bóng. Trong rạp chiếu phim em và hắn hôn nhau. Khi em cầm tới con cặc của hắn em mới hết hồn, vừa to, vừa cứng, vừa dài. Em thích bú cặc anh biết đó là cái em mê, nhưng tới khi em bú cặc thằng nhóc đen, em mới thấy đã và em cũng cảm thấy sướng muốn chết khi hắn đẩy cái của quỷ vào người em. Nhưng hắn lại không chơi lâu như anh, sau đó hắn đi lính. Hiện giờ ở bên Trung Đông, Thoa kể chuyện làm tình như vợ tôi, không hề ngượng ngập và thành thật. Nàng vừa kể vừa vuốt ve của quý, cặc tôi dần dần cương cứng. Khi đôi môi của nàng mút mạnh thì nó đã cứng lắm rồi. Khi tôi rút cặc ra khỏi lồng Thoa thì hai chúng tôi dã rời. Trận hỗn chiến kỳ 2, vừa lâu vừa thú, miệng Thoa cứ gào lên sung sướng. Và mặc nhiên tôi biết tôi có phần trong người nàng như không thể khác được. Vợ chồng tôi đãi vợ chồng Thoa buổi ăn tối mừng chồng Thoa bình phục sau lần bị này, trông ông Tim tươi tỉnh hơn và lại đòi hỏi làm tình nhiều hơn theo lời Thoa nói. Vợ tôi cười nói chúc mừng sự trở lại đời sống bình thường của ông Tim, và chúng tôi cùng hẹn mùa hè 2006 năm nay gặp nhau trên bãi biển Vũng Tàu, Việt Nam. Sẽ là mùa hè rực rỡ thú vị nồng nàn cho tình yêu. Tôi sẽ cố gắng kéo thằng Tân theo cho vợ tôi vui. Có thằng Tân vợ tôi sẽ quên tôi nhiều hơn. Tôi sẽ có tự do bay nhảy tìm thăm lại những người bạn cũ xa xưa. Khi con người có đời sống tự do thì lúc nào cũng cảm thấy mình hạnh phúc. Vợ tôi và những người bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng lâu lâu tôi phải tỏ lòng ghen tương với vợ. Vì vợ tôi nói, cứ mỗi khi em kể chuyện thằng Tân là anh trở nên con hổ đói tình. Đủ vợ không biết mệt, em thích lắm. Như hôm nào em kể chuyện em bú cặc Tân dưới gốc cây phong, anh biết không, khi người con trai đứng hết ga, cặc hắn gồ ghề không chịu được, mặt hắn đỏ dần tay chân run rẩy trông đáng yêu. Em cũng đã đứng hết ga, lồn em chảy đầy nước dâm, chỉ còn có mỗi điều duy nhất là đút con cặc đáng yêu đó vào lồn em thôi, nhưng em thèm bú, em ghen. Thằng nhỏ Tân điên lên vì sướng, em cũng điên lên vì khát tình. Cuối cùng như anh biết, hắn đụ em như động đất 8 chấm. Tôi cũng điên lên đè nàng xuống tẩm quất một trận tới nơi tới chốn bởi cơn ghen long trời lỡ đất của tôi. Nhưng rồi tôi vẫn người thua cuộc.